Niệm Phật khi vào xuân đó vô ư dạng người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu hận chói chang, niệm Phật khi vào thu lá ưu phiền tươi đầy, niệm Phật khi lập đông giá băng cầu thế nhân, niệm Phật bên tuổi thơ
thân thân. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nhiều khi có những điều chúng ta thấy mà không thật. Có nhiều khi chúng ta nghe mà chưa chắc gì thật. Phật dạy nhất thiết pháp từ cái tâm ý chúng ta tưởng ra mà nó sinh ra như vậy. Nếu mà cái tâm ý chúng ta chân chánh thì cái thấy, cái nghe thì chân chánh. Nếu mà cái tâm tưởng chúng ta đang vận động thì cái thấy, cái nghe đó chưa chắc gì là chính xác. Nói cho rõ ra là cái tâm vọng của chúng ta nó có thể nó gạt cái nhãn cảnh, nó có thể gạt cái nhĩ cảnh, nó có thể nó gạt cái tỷ cảnh là cái lỗ mũi lạ lắm. Chính vì thế mà Phật răn nhắc chúng sanh đừng nên mong cầu. Nếu mong cầu rất dễ đi cái chỗ gọi là vọng cầu, mà một khi vọng cầu thì những cảnh giới ứng hiện toàn là giả. Nhưng mà có nỗi khi mà cảnh giới ứng hiện giả nhưng cái tâm chúng ta không có định, không có chân chánh cho nên không biết, lại đâm ra hoan hỷ tham trước vào, thì Ngài Ấn Quang nói rất dễ bị vướng vào ma sự. Trong đời nhà Minh có một cái người ông gọi là Ngô Thuần Hy, vị này tu rất là tinh tấn cho nên mới rời gia đình lên trên núi cao để mà tịnh tu. Khi mà tịnh tu một thời gian thì ông ta đắc những cảnh giới rất là tuyệt vời, người đời rất khó mà có thể bị kịp. Ví dụ như là thời tiết nắng mưa, ông ta có thể đoán trước hết mưa bao lâu, nước dâng bao nhiêu biết hết. Một người tới thăm không cần gì báo trước, ông ta cũng biết luôn. Và khi nhìn một người có thể đoán được cái đời trước sau nữa là khác. Nói chung là ông ta có những cái chất chứng đắc rất là tuyệt vời. Thì khi mà Tổ Liên Trì nghe như vậy thì Ngài mới viết thư cực lực phản đối. Ngài nói rất là cứng rắn. Ngài nói là nhà ngươi phải mau mau nhiếp tâm lại niệm Phật, khiêm nhường mà niệm Phật. Nếu mà tham trước vào những trường đó, nhất định nhà ngươi sẽ đi vào lưới ma. Khi Tổ Liên Trì la rằng vị đệ tử thì người đó giật mình. Tại vì người đó tưởng rằng là chắc chắn là sư phụ của mình khi nghe như vậy sẽ tán tán, khen tặng. Mà không ngờ thì Tổ Liên Trì là rất mạnh. Mau mau nhà người phải sám hối. Nếu mà đứng đó cho là chứng đắc thì nhà người chỉ vướng vào ma lộ không ai cứu được. Ông Ngô Tùng Huy giật mình, ngỡ ngàng. Thì mới giật mình ngỡ ngàng như vậy thì tất cả những cảnh giới con đang từ từ rơi rụng hết. Ông ta không còn biết gì nữa. Lúc đó ông ta mới đổ mồ hôi ra, làm những cái chuyện mà mình thấy, mình nghe, mình hiểu, mình tưởng là chứng, toàn là giả chứ không phải thật. Khi kể ra những chuyện này để cho chúng ta biết là cái tâm lực của chúng ta không bằng ông Ngô Tùng Hy đâu. Cái nghiệp chướng chúng ta chắc chắn phải lớn hơn chúng ta đấy. Và cái trí huệ chúng ta chắc chắn thua cái vị đó đấy. Tại vì đó dám buông hết gia đình lên đến núi cao, tu tịnh không phải là chuyện gì. Ta làm như vậy cũng được đâu. Nói chung là bên cạnh chúng ta phiền não, nghiệp chướng vẫn dày đặc. Xin kể ra đây một vài câu chuyện để mà mình kết thúc cái chương này. Chúng ta phải quảng qua cái chương khác. Có một vị kia, trước là ngài tu về thiền định, nhưng mà sau đó thì gặp câu A-di-đà Phật. Mà vị này cũng có nghe qua lời giảng của Hòa Thượng Tịnh Không, tu rất là tốt. Thì tu một thời gian ngắn, vị này đã tuyên bố có những cảnh chứng đắc tuyệt vời lắm. Và vị này có đưa ra những công thức tu hành rất hay. Ví dụ như ngài nói, nếu mà chúng ta niệm Phật trong vòng 10 ngày mà không ngửi được cái mùi hương thanh lạc thì mình niệm Phật đã sai rồi. Và chính vị này cũng có tổ chức những khóa tu, và hầu hết những người theo tu đều có mùi hương thanh lạc. Tức là trong một cái tuần thất đầu là được ngửi mùi hương, hình như là giống như có thể nói là 99% đều được ngửi như vậy. Tu khoảng chừng 2 tuần đến 4 tuần mà không thấy được quang minh của Phật thì là đường tu cũng sai rồi. Và tu trong vòng 2 tháng bắt buộc phải nghe được tiếng niệm Phật tự niệm. Và tu cho đến 3 năm thì nhất định phải nhất tâm bất loạn và được văn sanh. Và xin thưa quý vị là tất cả những cảnh giới đó là vị này đã chứng mở hết rồi. Và ngài đã thấy được A Di Đà Phật thọ thí báo cho biết ngày giờ văn sanh. Đây là một chuyện đã có thật. Chính vì ông này đã gặp qua vị này. Và vị này hàng ngày thấy được A Di Đà Phật. Nhưng mà đến khi cái ngày giờ vãng sanh thì bao nhiêu người chờ thì ngài làm tin không đi. Sau đó hẹn lại một tháng sau, hẹn lại một tháng sau cũng làm tin luôn. Và vị này hẹn lên hẹn chúng 4 lần cũng không vãng sanh. Và hiện bây giờ vẫn còn sống mà đang còn hơi khó khăn, rất khó khăn. Chứ vị thấy không? Vị này là một người tu rất là tinh tấn. Chúng ta phải nhớ chữ tinh tấn này. Và vì tai ngài đã nghe thực sự, mắt ngài đã thấy thực sự cảnh giới, mũi của ngài đã thấy thực sự mùi hương, nhãn cảnh, nhĩ cảnh, tỷ cảnh đều rõ rệt mới dám quyết định như vậy. Nhưng mà sau cùng thì xảy ra như vậy. Chính vì thế mà xin thưa quý chư vị, chư tổ căn dặn những người trong cái thời này đừng nên có cái tâm mong cầu quá đáng, không được ham muốn những điều chứng đắc quá đáng. Mà như Ấn Tổ nói, vì cái tâm mong cầu quá đáng nên dễ vướng vào của cái ma sự không tốt. Vì cái tâm mong cầu chính là cái vọng tâm chứ không phải là chân tâm. Vọng tâm nó có thể là gạt cái nhãn căn của mình, có nghĩa là mình thấy mà thực ra cái thấy đó là cái do cái vọng tâm nó gạt mình. Mình thấy như thật mà không phải thật. Mình có thể nghe nhưng mà thực ra nó cái vọng tâm mình, cái vọng tưởng mình nó gạt cái nhĩ căn, nó gạt thê tâm. Mình có thể ngửi, thật sự người ta ngửi, nhưng mà chính cái vọng tâm này nó gạt cái thê căn, nó gạt cả lục căn của mình. Nhưng qua mình kể một câu chuyện cho việc thấy sự gạt đúng cái gì. Bây giờ đây trong cái đời này vẫn có như vậy, tại vì nó gạt như vậy nghĩa là không có chân. Nhưng mà vì tâm tham chấp của mình, mình không nhận được đâu là chân, đâu là giả, cho nên sau cùng dễ bị nạn. Chính vì vậy mà thường thường Tổ Ấn Quang nói, nhiều khi vì cái vọng tâm của mình quá nặng, làm cho oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp bị động đến, họ dồn tới, họ nương theo cái vọng tâm của mình cho mình chứng đắc để mình tìm cơ hội mình sẽ mà người ta trả tù. Chứ bị nghe những câu chuyện này để chúng ta thấy là hằng ngày chúng ta tu đây với cảnh tưởng là những người phàm phu tục tử, tự xác nhận mình là nghiệp chứng sâu nặng. Đây là lời của Ấn Quang dạy luôn luôn với vậy. Dù cho chúng ta tu hành có như thế nào nữa, chỗ thế nào nữa, thì vẫn nghe lời ngã quan là nhất định phải tự mình hổ thẹn và thấy cái công phu của mình còn yếu, thấy cái nghiệp chứng mình còn nặng, trí huệ mình chưa khai được. Đây là Ấn Quang dạy. Ngài là một vị đại Bồ Tát mà dạy như vậy, chắc chắn chúng ta phải hiểu rằng là có vấn đề, nhất định có vấn đề rất là nặng nề đối với những người hà căn tổ chức như chúng ta. Trong đời này rất dễ bị vướng nặng. Hiểu được chỗ này, cố gắng tha tâm, nhất định đừng nên sợi. Và hôm nay cũng để cho kết thúc chuyện này, cho đọc một vài đoạn của Tổ Ấn Quang trên chương trình thấy. Ví dụ như ở đây Ngài nói, người tu tịnh nghiệp chẳng đặt nặng các thứ cảnh giới, nên không cảnh giới nào phát sinh. Không đặt tới mùi hương, không còn mùi hương, tại vì nghĩ mùi hương sinh ra đấy. Không đặt nặng cái hào quang, nghĩ tới hào quang sinh ra đấy. Nghĩ tới ma chướng sinh ra đấy. Tâm mình nghĩ cái gì, nó ra cái đó đấy chứ. Thực sự, nếu trong tâm cứ chuyên muốn thấy cảnh giới thì cảnh giới sẽ hiện ra rất nhiều. Đây là lời Ấn Quang dạy. Chư vị có thể đọc trong cái sách này sẽ thấy nhiều lắm. Nếu chẳng khéo dụng tâm có thể bị tổn hại. Ông Đàm Bích Vân cứ mong gấp chứng đắc, chẳng phải riêng mình ông ta mắc phải căn bệnh này. Hết thảy người học Phật đa số đều phạm phải căn bệnh này. Đã có bệnh đấy, chẳng những chiêu cảm đến ma sự mà chưa chứng nối chứng, chưa đắc nối đắc. Đây là cái tội đáng vọng người. Tổ sư nói rõ ràng vô cùng mà người đời không biết. Chính vì vậy mà để kết thúc chuyện này thì ông đọc lại là mong cầu chư vị cố gắng là hiền hậu, tâm tánh hiền hậu, niệm Phật thì được vãng sanh. Đừng nên có cái tâm hành thiếu khiêm cung cô chẳng bị ảnh hưởng. Và lúc nào cũng thấy mình là còn phàm phu. Phàm phu thì cái chết bị đọa lạc, vì sợ đọa lạc sợ chúng độc mà mình niệm Phật. Cái tâm này là cái tâm sẽ cảm ứng tương ứng với cái đại hạnh, đại nguyện của Đức A Di Đà. Mình rất dễ vãng sanh. Đừng nên cho mình là tự can tự trí. Cô chừng khởi một cái tâm, của cái tâm vọng, cái tâm thượng mạng. Đây là cái cửa nó dễ nhất cho hoàng gia trai chủ nương vào hại người tu hành một cách thê thảm. Mong chú vị cố gắng phát tâm hiền từ thắng ở hiền từ niệm Phật để cùng nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Niệm
Phật khi trời gió thấy con chúng luân hồi, niệm Phật khi trời trong bỗng không còn thấy người, niệm Phật khi vào chuông đó vô ư dạng người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu hận chói chang. cuộc đời niệm Phật bên.